Đây Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Trọng Nghĩa, Đức Tâm và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 15 tháng 12, 2010.
Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên rút cát tra ra khỏi danh sách đỏ. Từ Hà Nội, Phó Chủ tịch Hiệp hội VASEP của Việt Nam trả lời phỏng vấn RFI.
Công ty thẩm định tài chính Moody's hạ điểm tín nhiệm đối với công trái của Việt Nam.
Thủ tướng Trung Quốc công du New Delhi, người Tây Tạng lưu vong tại Ấn Độ biểu tình phản đối.
Bắc Triều Tiên rất có khả năng đang chuẩn bị một vụ thử hạt nhân mới.
Theo Wikileaks, cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu từng lưu ý Mỹ về ảnh hưởng mạnh mẽ của Trung Quốc trên Miến Điện và một số nước ASEAN.
Thủ tướng mãn nhiệm của Kosovo bị cáo buộc đứng đầu một nhóm buôn lậu nội tạng, các tù binh Serbia.
Hy Lạp tê liệt vì cuộc tổng bãi công 24 giờ sau khi Quốc hội nước này vừa thông qua các biện pháp khắc khổ mới vào hôm qua.
Mỗi ngày một sự kiện, Thủ tướng Trung Quốc thực hiện một chuyến công du rất tế nhị tại Ấn Độ.
Kính thưa quý vị, Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên rút cá tra Việt Nam ra khỏi danh sách đỏ. Sau khi đưa cá tra Việt Nam vào danh sách đỏ của các loài cá mà người tiêu dùng cần phải tránh, vào hôm nay, WWF đã thay đổi hoàn toàn thái độ. Trong một cuộc họp báo tại Hà Nội sau chuyến đi xem xét tình hình tại Việt Nam, ông Mark Powell, điều phối viên về thủy sản toàn cầu của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên xác nhận là tổ chức của ông chấp nhận loại bỏ cá tra Việt Nam ra khỏi danh mục đỏ trong sách hướng dẫn người tiêu dùng của mình ở châu Âu. Không những thế, tổ chức này còn khuyên người tiêu dùng tiếp tục sử dụng cá tra của Việt Nam. Trả lời phỏng vấn của Thụy My, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam đã hoan nghênh thiện chí của Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên.
Buổi làm việc hôm nay của chúng tôi rất là thẳng thắn, cởi mở và đầy tinh thần hợp tác. Và chính cái điều đó nó mang lại kết quả rất tốt. Ông Mark Powell là điều phối viên phụ trách thủy sản của WWF toàn cầu đó. Sau khi mà thảo luận thì ông đồng ý là WWF sẽ ngay lập tức là đưa cá tra ra khỏi danh sách đỏ ở trong các bản hướng dẫn cho người tiêu dùng một số nước châu Âu và đưa cá tra vào một cái danh mục mới hoàn toàn, đó là những cái sản phẩm thủy sản mà đang hướng đến phát triển bền vững. Với lời khuyến cáo người tiêu dùng ở trên thế giới tiếp tục mua cá tra, không có một cái hạn chế nào.
Thưa ông, làm thế nào để có thể làm cho Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên thay đổi ý kiến?
Tôi nghĩ là cái thông tin mà Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên đó dựa vào để mà đánh giá cái bản cá tra đấy, thì chúng tôi chứng minh là thực ra những thông tin đấy nó vừa cũ, mà số mẫu để mà các tác giả của hai cái báo cáo đó thực hiện để mà làm lên cái báo cáo thì thực ra là rất là nhỏ so với cái thực tế sản xuất Việt Nam. Và những số liệu đó nó không thể hiện được, nó không phản ánh được đúng cái hiện trạng hiện nay, mà đặc biệt là không phản ánh được cái xu thế mà Việt Nam đang làm và đang hướng tới. Đó là xu thế ngày càng nhiều cái diện tích nuôi đó chuyển sang nuôi bền vững theo những tiêu chuẩn cao nhất của toàn cầu. Thì bị thuyết phục bởi điều đó cho nên là ông Mark Powell và các cái đại diện của WWF đó, thì đồng ý là chuyển từ việc đánh giá theo cái kiểu cũ đó sang một cái hướng mới, tức là cùng nhau hợp tác để làm cho cá tra nó đạt tiêu chí mà cả hai bên đều mong muốn, đó là tiêu chí phát triển bền vững lâu dài.
Vừa rồi là ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, trả lời câu hỏi của Thụy My. Trong phần phỏng vấn hôm nay, mời quý vị nghe ông Dũng phân tích kỹ hơn về những gì đang chờ đợi ngành công nghiệp nuôi cá da trơn ở Việt Nam.
Công ty thẩm định tài chính Moody's hạ điểm tín nhiệm đối với công trái của Việt Nam. Ngày hôm nay, công ty thẩm định tài chính có uy tín trên thế giới Moody's thông báo hạ điểm đối với công trái của nhà nước Việt Nam từ BA3 xuống B1 do có những rủi ro liên quan đến cán cân thanh toán, lạm phát phi mã và những khoản nợ khổng lồ của doanh nghiệp nhà nước Vinashin. Moody's còn dự báo triển vọng tiêu cực từ ngữ trong nguyên văn đối với tình hình tài chính sắp tới tại Việt Nam. Công ty thẩm định tài chính này giải thích sở dĩ họ quyết định hạ điểm đối với công trái của Việt Nam vì rủi ro cao về khủng hoảng cán cân thanh toán do việc thâm hụt cán cân thương mại tăng, luồng vốn tư bản chạy ra bên ngoài, mức dự trữ hối đoái xuống thấp, đồng tiền Việt Nam bị mất giá cũng như nạn lạm phát ở mức hai con số, tức là trên 10%. Công ty Moody's cũng nhấn mạnh tới việc chính phủ Việt Nam từ chối hỗ trợ tài chính cho tập đoàn công nghiệp tàu thủy Vinashin, trong lúc doanh nghiệp của nhà nước này đang mắc một khoản nợ ít nhất là 86.000 tỷ đồng, khoảng 4,4 tỷ đô la, tương đương 4,5% tổng sản phẩm nội địa PIB của Việt Nam trong năm 2009. Sự từ chối giúp đỡ nói trên cho thấy ít có khả năng chính phủ Việt Nam hỗ trợ Vinashin hoặc các tập đoàn khác của nhà nước, và do vậy làm tăng mối lo ngại về nguy cơ mất khả năng trả nợ đối với khu vực công hiện vẫn chiếm ưu thế cho nền kinh tế của Việt Nam. Công ty Moody's nhấn mạnh, việc không thanh toán được nợ của Vinashin đối với nước ngoài có thể sẽ làm tổn hại đến khả năng của Việt Nam trong việc huy động vốn trên thị trường nước ngoài với lãi suất có thể chấp nhận được để đáp ứng các nhu cầu về vốn rất cao trong lĩnh vực hạ tầng cơ sở. Theo AFP, việc tập đoàn Vinashin gần như bị phá sản đã làm suy yếu chính phủ, gây ra một vụ bê bối lớn ở Việt Nam. Các tác động tiêu cực của sự kiện này lan rộng ở nước ngoài. Vinashin đã đề nghị được khoản trả nợ 60 triệu đô la, đáo hạn vào ngày 20 tháng 12 năm nay. Đây là một phần trong khoản tín dụng 600 triệu đô la do một nhóm các ngân hàng, đứng đầu là Credit Suisse, cung cấp cho Vinashin. Hôm thứ Hai vừa qua, công ty thẩm định tài chính Standard & Poor's đã khẳng định nợ của Vinashin làm suy yếu hệ thống ngân hàng và khả năng cấp tín dụng của toàn thể các cơ sở tài chính của Việt Nam. Vẫn theo AFP, trong những năm gần đây, Việt Nam đã thực hiện được nhiều cải cách kinh tế quan trọng nhưng vẫn chưa hợp lý hóa được sự phát triển của các tập đoàn nhà nước, vốn vẫn được quản lý không minh bạch và không hợp lý. Thủ tướng Trung Quốc Công Du New Delhi, người Tây Tạng lưu vong tại Ấn Độ biểu tình phản đối. Hôm nay, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã lên đường sang thăm Ấn Độ, một nước láng giềng khổng lồ có những tham vọng làm cho Bắc Kinh lo ngại. Phái đoàn do Thủ tướng Ôn Gia Bảo dẫn đầu bao gồm Ngoại trưởng Dương Khiết Trì, các quan chức cao cấp thuộc Bộ Thương mại và Kế hoạch và khoảng 400 doanh nhân. Theo những tuyên bố chính thức của cả hai nước thì trọng tâm chuyến công du Ấn Độ trong vòng 2 ngày của Thủ tướng Trung Quốc là hợp tác kinh tế song phương. Tại New Delhi, các cuộc đàm phán của Thủ tướng Trung Quốc với các quan chức Ấn Độ sẽ tập trung vào việc tăng cường quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn trong khu vực châu Á. Trao đổi mậu dịch giữa hai nước đã lên tới 60 tỷ đô la trong năm tài khoá này. Tuy nhiên, New Delhi mong muốn Bắc Kinh mở rộng thị trường, đặc biệt là về tân dược và công nghệ thông tin, bởi vì thâm hụt thương mại của Ấn Độ trong quan hệ mậu dịch với Trung Quốc là rất lớn, từ 18 đến 25 tỷ đô la. Ngoài hợp tác kinh tế, trong các cuộc hội đàm song phương, chắc chắn lãnh đạo hai nước sẽ đề cập đến những hồ sơ nhạy cảm khác, đặc biệt là vấn đề tranh chấp lãnh thổ. Theo giới quan sát, chuyến công du Ấn Độ của Thủ tướng Trung Quốc rất nhạy cảm. Cả hai nước vẫn có những bất đồng nghiêm trọng trên nhiều lĩnh vực, chưa tạo dựng được lòng tin cậy lẫn nhau. Chúng tôi sẽ trở lại chủ đề này trong mục Mỗi ngày một sự kiện, mời quý vị đón nghe. Cũng nhân dịp chuyến công du của Thủ tướng Trung Quốc hôm nay tại New Delhi, hàng trăm người Tây Tạng sống lưu vong tại Ấn Độ đã biểu tình phản đối chính quyền Trung Quốc tại Tây Tạng. Những người biểu tình cho AFP biết là họ sẽ xuống đường tuần hành phản đối trong suốt thời gian Thủ tướng Ôn Gia Bảo thăm Ấn Độ, tức là cho đến ngày thứ Sáu, khi lãnh đạo Trung Quốc rời Ấn Độ sang thăm Pakistan. Hội nghị Thanh niên Tây Tạng, ban tổ chức cuộc biểu tình, tuyên bố là họ muốn tố cáo sự chiếm đóng và áp bức của Trung Quốc tại Tây Tạng. Sau cuộc nổi dậy không thành vào năm 1959 chống lại sự chiếm đóng của Trung Quốc, hàng ngàn người Tây Tạng, trong đó có Đức Đạt Lai Lạt Ma, đã phải sang sống lưu vong tại Ấn Độ. xin nhắc lại là Hội nghị Thanh niên Tây Tạng chủ trương đấu tranh vì một nền độc lập hoàn toàn của Tây Tạng. Trong khi đó, Đức Dalai Lama lại chỉ đòi cho Tây Tạng được hưởng quyền tự trị rộng rãi và thực sự. Thế nhưng Bắc Kinh vẫn coi lãnh đạo tinh thần Tây Tạng là một nhân vật đòi ly khai nguy hiểm. Trong những thập niên vừa qua, các cuộc đàm phán giữa đại diện chính quyền Tây Tạng lưu vong và Bắc Kinh đã không hề tiến triển.
Bắc Triều Tiên rất có khả năng đang chuẩn bị một vụ thử hạt nhân mới. Ngày hôm nay, theo nhật báo Hàn Quốc Choi Inpo, Bắc Triều Tiên có khả năng đang chuẩn bị các điều kiện cho vụ thử bom nguyên tử lần thứ ba vào mùa xuân năm tới. Thông tin này do cơ quan tình báo có trụ sở tại Seoul cung cấp. Các chuyên gia Hàn Quốc phụ trách vấn đề này nhận định việc Bình Nhưỡng chuẩn bị thử hạt nhân cùng với tin tức được tiết lộ mới đây về sự tồn tại của một địa điểm làm giàu uranium của Bắc Triều Tiên có thể được hiểu như là các nỗ lực của Bình Nhưỡng nhằm buộc các cường quốc trong khu vực quay trở lại bàn đàm phán. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Hàn Quốc đưa ra quan điểm ngược lại rằng không có bất cứ dấu hiệu nào cho biết Bắc Triều Tiên chuẩn bị một vụ thử mới. Trong lúc có nghi ngờ về việc miền Bắc sẽ thử hạt nhân, miền Nam bán đảo Triều Tiên được đặt trong tình trạng báo động nghiêm trọng nhất chưa từng thấy trong những năm gần đây. Hôm nay, vào 14 giờ giờ địa phương, Hàn Quốc bắt đầu tiến hành cuộc tập trận quan trọng nhất kể từ năm 1975. Còi báo động vang lên, trong 15 phút, tất cả các cư dân Hàn Quốc thực hành bài tập trú ẩn tại 25.000 hầm tránh bom trên khắp cả nước nhằm chuẩn bị đối phó lại với các cuộc không tập mà Bình Nhưỡng có thể tiến hành trong tương lai. Thành phố Paju, sát biên giới với miền Bắc, thực hành bài tập đối phó với một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học.
Theo WikiLeaks, cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu đã đả kích tập đoàn quân sự Miến Điện một cách nặng nề và lưu ý Mỹ về ảnh hưởng mạnh mẽ của Trung Quốc trên Miến Điện và một số nước ASEAN. Các thông tin trên được chứa đựng trong một số bức điện mật của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Singapore vừa được WikiLeaks tiết lộ. Theo bức điện tường trình một buổi tiếp xúc vào tháng 10 năm 2007 với một số quan chức Mỹ, ông Lý Quang Diệu đã phê phán nặng nề tập đoàn quân sự cầm quyền tại Miến Điện mà ông cho là những kẻ ngu ngốc và đần độn đã quản lý một cách rất kém cỏi tài nguyên to lớn của đất nước này. Theo ông Lý Quang Diệu, nói chuyện với chế độ Miến Điện chẳng khác gì là nói với người chết, từ ngữ trong nguyên văn. Cũng theo lời tường trình trong bức điện kể trên, cựu Thủ tướng Singapore cho biết rằng Trung Quốc là nước có ảnh hưởng lớn nhất đối với chính quyền quân sự Miến Điện. Ảnh hưởng của Trung Quốc với Miến Điện còn được ông Lý Quang Diệu nhắc lại trong một cuộc tiếp xúc vào năm 2009 với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Steinberg. Một bức điện của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Singapore ghi lại nội dung phát biểu của ông Lý Quang Diệu như sau khi ông nhận định về chiều hướng vươn lên của Trung Quốc. Trung Quốc đang rất năng nổ tại châu Mỹ Latin, châu Phi, Miến Điện và tại vùng Vịnh. Chỉ cần vài tiếng đồng hồ là mọi điều thảo luận trong các cuộc họp của khối ASEAN đến tai Bắc Kinh, vì Trung Quốc có quan hệ mật thiết với các nước Lào, Campuchia và Miến Điện. Hết lời trích. Lào, Campuchia và Miến Điện nằm trong số ba nước mới được kết nạp sau này vào ASEAN. Ngay từ cuộc họp hồi năm 2007, ông Lý Quang Diệu đã từng cho rằng Hiệp hội các nước Đông Nam Á lẽ ra không nên kết nạp bốn thành viên mới là Miến Điện, Campuchia, Lào và Việt Nam trong thập niên 90.
Thụy Điển phản đối quyết định bảo lãnh tại ngoại của Tòa án Anh khiến người sáng lập WikiLeaks sẽ tiếp tục bị giam giữ thêm ít nhất là trong hai ngày nữa. Chiều hôm qua, Tòa án London đã ra quyết định cho phép trả tự do có điều kiện cho Julian Assange, người sáng lập WikiLeaks, bị tư pháp Thụy Điển truy tố vì tội danh cưỡng hiếp. Tuy nhiên, chỉ hai tiếng đồng hồ sau, Thụy Điển đã kiến nghị Tòa án Anh xem xét lại quyết định này. Thông tín viên Muriel Denkhoa tường trình từ London.
C'est une demi-victoire pour Julian Assange qui, en attendant que l'appel des autorités suédoises soit jugé, va devoir.
Như vậy, Julian Assange mới chỉ giành được một nửa thắng lợi vì ông vẫn tiếp tục bị giam giữ ít nhất trong vòng 48 giờ nữa, trong khi chờ đợi tòa án Anh xem xét kiến nghị phúc thẩm của chính quyền Thụy Điển. Nếu như kiến nghị này bị bác bỏ, người sáng lập WikiLeaks sẽ được trả tự do với các điều kiện ngặt nghèo. Trước hết, Julian Assange phải đóng 235.000 euro tiền bảo lãnh. Suốt trong thời gian ở bên ngoài, ông sẽ phải mang một chiếc vòng định vị điện tử, trình diện tại trụ sở cảnh sát hàng ngày vào buổi tối và phải lưu trú tại một địa chỉ cố định thuộc vùng Suffolk. Trong lá đơn đầu tiên xin được bảo lãnh tại ngoại, công dân Úc 39 tuổi này chỉ cung cấp cho tòa án một địa chỉ tại Úc. điều đó khiến cho tòa bác bỏ việc cho phép ông tại ngoại hầu tra vì lo ngại khả năng bị cáo chạy trốn. Tuy nhiên, lần kiến nghị này, Julian Assange đã được một nhóm luật sư hỗ trợ. Trên thực tế, chủ nhân Wikileaks nhận được sự trợ giúp của một luật sư tài danh, ông Geoffrey Robertson, người đã từng bảo vệ nhà văn Salman Rushdie. Thêm vào đó, Julian Assange đã cung cấp cho tòa địa chỉ liên lạc tại Anh của Vern Smith, người sáng lập một câu lạc bộ các nhà báo, chính tại nhà của ông Smith. Nếu được cho phép tại ngoại, ông Julian Assange sẽ trú chân cho đến ngày 11 tháng Giêng năm 2011 tới. Việc người sáng lập Wikileaks một lần nữa ra trình diện trước tòa án Westminster đã thu hút hàng đoàn phóng viên, đồng thời rất nhiều người hâm mộ đã đến nơi để ủng hộ ông. Trong phiên xử, luật sư bảo vệ Julian Assange lên tiếng tố cáo mưu đồ chính trị ẩn đằng sau vụ kiện được khởi sự tại Thụy Điển, mà mục tiêu thực sự theo phía luật sư là nhằm để bịt miệng Wikileaks.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Thủ tướng mãn nhiệm của Kosovo bị cáo buộc đứng đầu một nhóm buôn lậu nội tạng, các tù binh Serbia. Ngày hôm nay, Ngoại trưởng Serbia Vuk Jeremic trong chuyến công du Moscow đã đưa ra nhận định với báo giới về việc một báo cáo mới đây của Hội đồng châu Âu cho biết Thủ tướng mãn nhiệm của Kosovo đã tham gia vào một đường dây buôn lậu nội tạng người. Thông tin này được đưa ra trong buổi họp báo cùng với người đồng nhiệm Nga. Trong báo cáo kể trên của Hội đồng châu Âu, quân đội giải phóng Kosovo đã bị kết tội là đã tiến hành một đường dây buôn bán nội tạng tù binh người Serbia, mà người đứng đầu nhóm này chính là Thủ tướng mãn nhiệm của Kosovo, Hashim Thaksi.
Cũng tại châu Âu, Hy Lạp tê liệt vì cuộc tổng bãi công 24 giờ sau khi quốc hội nước này vừa thông qua các biện pháp khắc khổ mới đêm qua. Toàn bộ 400 chuyến bay đến và đi Hy Lạp đều bị hủy bỏ. Các ngành vận tải đường sắt và đường bộ bị ngưng lại hoàn toàn.
Mỗi ngày một sự kiện.
Thủ tướng Trung Quốc thực hiện một chuyến công du rất tế nhị tại Ấn Độ, mời quý vị theo dõi.
Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo ngày hôm nay dẫn đầu một phái đoàn khoảng 400 doanh nhân sang thăm Ấn Độ trước khi đi Pakistan. Theo giới quan sát, mục đích của chuyến công du tế nhị này là nhằm cải thiện mối quan hệ vốn rất mong manh, hiện đang bị tác động bởi những tranh chấp thương mại và chủ quyền lãnh thổ giữa hai nước. Cách này không lâu, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã từng tuyên bố rằng vẫn có đủ không gian trên thế giới để Trung Quốc và Ấn Độ cùng phát triển và thực hiện các tham vọng của mình. Thế nhưng quan hệ giữa Bắc Kinh và New Delhi cho đến nay vẫn hàm chứa những nghi kỵ và thiếu tin tưởng lẫn nhau. Trong các cuộc hội đàm với đồng nghiệp Ấn Độ, chắc chắn Thủ tướng Trung Quốc sẽ nhấn mạnh đến sự cần thiết phát triển thương mại giữa hai nền kinh tế đang trỗi dậy có tỷ lệ tăng trưởng cao. Quan hệ thương mại giữa hai nước phát triển mạnh với tổng kim ngạch song phương tăng từ 42 tỷ đô la năm ngoái lên đến 60 tỷ đô la trong năm nay. Nhưng hai nước vẫn có những tranh cãi. Ấn Độ lo ngại hàng rào thuế quan của Trung Quốc đòi Bắc Kinh phải mở cửa hơn nữa thị trường tân dược và công nghệ thông tin. Bởi vì thâm hụt cán cân thương mại của Ấn Độ trong trao đổi với Trung Quốc dao động trong khoảng từ 18 đến 25 tỷ đô la. Ngày 13 tháng 12 vừa qua, Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ thừa nhận là mối quan hệ vẫn còn mong manh và đòi hỏi một sự chú ý đặc biệt. Trong khi đó, giới chuyên gia cho rằng phía Ấn Độ sẽ nêu lên một số lo ngại của mình đối với Trung Quốc. Năm 1962, các tranh chấp về lãnh thổ ở vùng Himalaya đã dẫn đến một cuộc chiến tranh giữa hai nước, và Ấn Độ đã bị thất bại ê chề. 14 vòng đàm phán không mang lại kết quả gì. Bắc Kinh ngày càng tỏ thái độ quyết đoán trong các tranh chấp về lãnh thổ. Năm ngoái, Trung Quốc đã lên án mạnh mẽ chuyến viếng thăm bang Arunachal Pradesh phía đông bắc Ấn Độ của Thủ tướng Manmohan Singh và của Đức Đạt Lai Lạt Ma, vì Bắc Kinh coi đây là phần lãnh thổ của mình. Do vậy, Ngoại trưởng Nirupama Rao đã tuyên bố tại New Delhi rằng bang giao song phương chỉ có thể được củng cố nếu Trung Quốc tỏ ra nhạy cảm hơn về các vấn đề chính liên quan đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ấn Độ. Bên cạnh đó, Trung Quốc tỏ ra rất khó chịu về việc Ấn Độ chấp nhận để cho lãnh đạo tinh thần Tây Tạng sống lưu vong trên lãnh thổ của mình kể từ sau cuộc nổi dậy không thành chống lại quân đội Trung Quốc năm 1959. Một yếu tố chính trị khác có thể cản trở sự phát triển quan hệ song phương. Trung Quốc luôn luôn dè dặt, không mặn mà ủng hộ Ấn Độ trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Theo ông Harsh Pan, thuộc Ban Nghiên cứu về Quốc phòng ở Trường Đại học King's College, London được AFP trích dẫn, thì căng thẳng giữa hai nước khổng lồ này là khó tránh khỏi trong khuôn khổ mối quan hệ hướng tới một sự cân bằng trên thế giới trong thế kỷ 21. Theo chuyên gia này, thì lịch sử tranh chấp đi kèm với những bất chắc mang tính cơ cấu do quá trình tăng trưởng gây ra sẽ thúc đẩy hai nước châu Á khổng lồ đi vào một quỹ đạo mà họ khó có thể lèo lái trong những năm tới. Thứ Sáu, 17 tháng 12, Thủ tướng Ozabal sẽ công du Pakistan, cựu thù của Ấn Độ, nhưng lại là một đồng minh quan trọng của Trung Quốc trong khu vực Nam Á.
Quý vị thính giả đang đến với chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thụy My biên soạn với chủ đề Chính sách cứng rắn của Thủ tướng Đức Angela Merkel làm châu Âu và cả nước Đức lo ngại. Tiếp theo đó là tạp chí Cộng đồng, anh Vũ phỏng vấn ông Trần Thắng, Chủ tịch Hội Văn hóa Giáo dục Việt Nam tại Mỹ xung quanh việc giúp đỡ sinh viên Việt Nam đến du học tại Mỹ. Và cuối cùng là mục Muôn mặt cuộc đời Thanh Hà thực hiện về đề tài học sinh châu Á dẫn đầu trong số học sinh giỏi của thế giới. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn. EHI phỏng vấn ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam về chủ đề Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên rút cá tra ra khỏi danh sách đỏ. Mời quý vị theo dõi.
Kính chào ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch RCEP. Dạ, thưa ông, về buổi làm việc giữa đại diện của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên với Việt Nam, ông có thể cho biết cụ thể về những cái được xem là bất hợp lý trong cái tiêu chí đánh giá của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên trước đây không ạ?
Có nhiều điểm lắm chị ạ, mà nó tương đối là kỹ thuật. Bởi vì các cái tiêu chí, 19 cái tiêu chí mà các cái chuyên gia tư vấn được WWFP để làm đó, họ dựa vào. Nhưng mà tôi chỉ nói là thứ nhất là cái tài liệu khoa học mà họ dựa vào đây để đánh giá là chỉ có hai tài liệu thôi. Hai tài liệu đó là tài liệu mới nhất được xuất bản vào năm 2009. Thế thì những số liệu, những cái mẫu mà họ lấy thường là phải 3-4 năm trước, nếu không nói là lâu hơn. Mà cái tình hình tổ chức sản xuất và công nghệ sản xuất cá tra ở Việt Nam thì thay đổi nhanh hơn rất nhiều, vì như chị biết là cái ngành công nghiệp cá tra Việt Nam mới có sinh ra đời được, nếu mà ở trên quy mô lớn là mới hơn gần 10 năm nay thôi. Do vậy mà nó đang thay đổi rất nhanh theo chiều hướng là hòa hợp với môi trường. Thứ hai nữa là các cái thông tin về luật lệ, những quy định của chính phủ Việt Nam đối với việc nuôi trồng thủy sản nói chung và việc nuôi cá tra nói riêng là rất đầy đủ. Nhưng mà bên các chuyên gia tư vấn này thì họ không có tiếp cận, bởi vì họ chỉ dựa vào hai báo cáo đó, mà hai báo cáo đó là về những chuyện khác chứ không phải là về việc quản lý. Thứ ba nữa, tức là một số, ví dụ 7 mục trong đó, 7 cái tiêu chí trong 19 mục đó là không có nêu cái thông tin, cái nguồn thông tin đâu mà vẫn tiến hành đánh giá. Và thứ tư nữa là cái chuyện mà cái ý kiến đánh giá đó xuất phát từ cái hiểu biết rất là hạn chế về nghề sản xuất cá tra.
Thưa ông, như vậy là sắp tới là World Wide Fund sẽ đánh giá cá tra của Việt Nam theo những tiêu chí khác hay sao ạ?
Chúng tôi đã thống nhất với nhau là WWF sẽ cùng với Việt Nam mà phối hợp để mà thảo luận xây dựng cái bộ tiêu chí đánh giá theo cái hướng là phát triển bền vững lâu dài trên quy mô toàn cầu cho các con cá tra này. Thế thì cái đó nó khác như thế nào với cái hệ cũ thì chúng tôi chưa thể nói chi tiết được ở đây, nhưng chắc chắn nó cũng dựa trên những nguyên tắc chung. 4 nguyên tắc chung đó là bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo đảm cái an toàn cho môi trường, bảo đảm an toàn về tính đa dạng sinh học cho cái quần thể và các cái đối tượng thủy sản ở ngoài môi trường. Và cuối cùng là cái bảo đảm cái an toàn dịch bệnh cho cái vật nuôi cũng như cho môi trường xung quanh.
Thưa ông, nhưng mà cái cuốn cẩm nang tiêu dùng đó đã phát hành rồi thì làm thế nào mà rút cái tên cá tra ra khỏi danh sách đỏ?
WWF như Mark Powell hôm nay đã nói thì sẽ phát hành một cái tài liệu mới nói rằng là cá tra đã được chuyển sang một cái danh sách mới. Danh sách đó là danh sách như tôi vừa nêu, là danh sách của những cái sản phẩm thủy sản mà hướng đến phát triển bền vững ở quy mô toàn cầu và khuyến cáo người tiêu dùng là tiếp mua cái sản phẩm cá tra Việt Nam nếu họ muốn đóng góp vào cái quá trình mà họ họ có được cái cung cấp liên tục cái sản phẩm mà phát triển bền vững đó.
Dạ thưa, như vậy là phía Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên cũng sẽ phải làm việc tiếp với Việt Nam về vấn đề này phải không ạ?
Hôm nay thì bên họ sẽ gửi cho chúng tôi một cái thảo về cái nội dung, cái chương trình, những cái hoạt động mà sẽ được hai bên tiến hành. Để ngày mai thì chúng tôi sẽ cùng ngồi với họ để thảo luận về cái đó chi tiết. Và tất nhiên là cuộc thảo luận ngày mai nó cũng chỉ là khởi đầu cho một cái quá trình hợp tác rất là chặt chẽ về mặt cùng nhau xây dựng cái tiêu chí, hệ thống chỉ tiêu đánh giá và phương thức đánh giá từng trại nuôi một để đảm bảo cho cái sự phát triển bền vững của các cha. Và đó là một việc không phải là một việc trong ngày một, ngày hai mà có thể hoàn thành được. Nhưng trong thời gian đó thì WWF giữ quan điểm là vẫn khuyến khích người tiêu dùng tiếp tục mua cái sản phẩm cá tra Việt Nam.
Thưa ông, như vậy ông đánh giá như thế nào về sự kiện vừa qua, và đây có phải là lần đầu tiên mà Việt Nam bảo vệ được cái sản phẩm của mình trước thị trường thế giới không ạ?
Tôi nghĩ là trước khi nói về những người khác thì phải nghĩ về mình, về cái cách hành xử của mình đã. Thì tôi vẫn ý kiến cá nhân, tôi vẫn nghĩ rằng là trách nhiệm của người sản xuất đó là mình phải làm tốt nhất cái công việc, và phải làm tốt nhất đây theo cái nghĩa là không chỉ là xuất phát từ mình mà xuất phát từ yêu cầu của người mà tiêu dùng cái sản phẩm của mình. Yêu cầu đó thì phải nói thật là trong thế giới hiện đại ngày nay á, người tiêu dùng ngày càng nhiều kiến thức hơn, ngày càng thông thái hơn, và những yêu cầu của họ nó ngày càng phức tạp hơn, ngày càng cao hơn. Như vậy là cái quá trình sản xuất không phải là anh đạt đến một lần là xong cái tiêu chuẩn nào đó xuất xê đàng hoàng, mà anh phải làm quá trình liên tục đi theo cái yêu cầu của người tiêu dùng. Đó là trách nhiệm của nhà sản xuất. Nhưng mà cái điều mà tôi muốn nói rõ hơn nữa, đó là cái phía thứ hai, tức là phía người tiêu dùng, thì ngoài cái việc là họ có những yêu cầu mới, cái điều đó là tự nhiên, nhưng họ cũng phải thấy rằng họ có trách nhiệm để mà làm cho đóng góp và làm cho cái quá trình cái những người sản xuất đó là có thể sản xuất để đáp ứng yêu cầu của họ. Anh muốn một cái máy tốt hơn thì rõ ràng anh phải bỏ tiền ra nhiều hơn so với cái máy mà cũ hơn một số hơn. Thì đó là hai cái mặt. Một điểm thứ ba nữa tôi muốn nói, tức là cái quá trình mà chia sẻ thông tin giữa cái người sản xuất với người phân phối và người tiêu dùng đó, thì nó là một quá trình phải được làm phong phú hơn, được làm nó giàu có hơn về mặt thông tin, để mà những thông tin đó nó không bị bóp méo, nhưng đồng thời nó cũng phản ánh được đúng cái thực tế mà người tiêu dùng muốn biết về cái quá trình sản xuất. Ví dụ, con cá đó được sản xuất ở đâu, do ai sản xuất, trong cái môi trường nước như thế nào, con cá nó ăn cái gì, cái thức ăn đó được làm từ những cái gì, được trị bệnh như thế nào, vân vân và vân vân. Thì tôi nghĩ là những thông tin đó cần công khai, minh bạch và cung cấp cho người tiêu dùng khi họ có yêu cầu, mà tránh mọi cái chuyện suy vỏ đoán nhằm những mục đích mà không có lợi, không có công bằng để mà tạo ra cái lợi thế cạnh tranh cho một số người nào đó. Tôi nghĩ là tốt nhất là cái thông tin, hệ thống thông tin đó thì cả Việt Nam lẫn các tổ chức quốc tế cũng như là cái hội bảo vệ người tiêu dùng và những người tiêu dùng cần phải có liên hệ với nhau nhiều hơn.
Dạ, xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Xin quý vị thính giả lưu ý, để theo dõi toàn bộ chương trình của Ban Tiếng Việt Đài RFI, mời quý vị truy cập vào trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ sau đây: www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường và không bỏ dấu. Xin cảm ơn quý thính giả.
Kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên rút cá tra Việt Nam ra khỏi danh sách đỏ. Từ Hà Nội, Phó Chủ tịch Hiệp hội VASEP trả lời phỏng vấn RFI.
Công ty thẩm định tài chính Moody's hạ điểm tín nhiệm đối với công trái của Việt Nam.
Thủ tướng Trung Quốc công du New Delhi, người Tây Tạng lưu vong tại Ấn Độ biểu tình phản đối.
Bắc Triều Tiên rất có khả năng đang chuẩn bị một vụ thử hạt nhân mới.
Theo Wikileaks, cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu từng lưu ý Mỹ về ảnh hưởng mạnh mẽ của Trung Quốc lên Miến Điện và một số nước ASEAN.
Thủ tướng mãn nhiệm của Kosovo bị cáo buộc đứng đầu một nhóm buôn lậu nội tạng các tù binh Serbia.
Hy Lạp tê liệt vì cuộc tổng bãi công 24 giờ sau khi quốc hội nước này vừa thông qua các biện pháp khắc khổ mới đêm qua.
Mỗi ngày một sự kiện, Thủ tướng Trung Quốc thực hiện một chuyến công du rất tế nhị tại Ấn Độ. Trong phần 2 của chương trình, mời quý vị chú ý đón nghe tạp chí Cộng đồng, anh Vũ phỏng vấn ông Trần Thắng, Chủ tịch Hội Văn hóa Giáo dục Việt Nam tại Mỹ, xung quanh việc giúp đỡ sinh viên Việt Nam đến du học tại Hoa Kỳ. Nhưng ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My biên soạn về đề tài chính sách cứng rắn của Thủ tướng Đức Angela Merkel làm châu Âu và cả nước Đức lo ngại.
Điểm báo.
Nước Đức có còn thích ở lại với Liên hiệp châu Âu hay không? Đó là tựa lớn trên trang nhất Nhật báo Công giáo La Khoa hôm nay. Tờ báo dành 2 trang cho chủ đề này với bài viết chính mang tựa đề Bà Angela Merkel làm người Đức mất phương hướng trước châu Âu.
Thông tin viên của La Khoa tại Berlin nhận xét, ở thời điểm hội nghị thượng đỉnh châu Âu sẽ diễn ra tại Brussels vào ngày mai, quan điểm không khoan nhượng của Thủ tướng Đức được mệnh danh là Madame Non, tạm dịch người phụ nữ luôn nói không, đã ảnh hưởng xấu cho hình ảnh của nước Đức, một quốc gia lâu nay vẫn được xem là gắn bó với châu Âu nhất.
Câu hỏi liệu nước Đức có còn muốn gắn bó với đồng euro và với châu Âu hay không đang được các đối tác của nền kinh tế mạnh nhất cựu lục địa đặt ra. Các điều kiện khắt khe do bà Angela Merkel đưa ra để cứu vãn Hy Lạp vào hồi mùa xuân và với các nước khác vào mùa thu này được tờ báo Kinh tế của Đức Handelsblatt xem là một hiệp ước Versailles không cần chiến tranh. Bài xã luận của tờ báo nhận định, xin trích, bà Merkel tiếp tục đè bẹp những ai đã xuống tận đất đen rồi. Theo tờ báo, thì chính sách này đối nghịch với những gì Hoa Kỳ đã đối xử với nước Đức vào năm 1947 với kế hoạch Marshall đã giúp cho một nước Đức bại trận sau đệ nhị thế chiến có thể gượng dậy. Ngay cả tại Đức, người ta cũng tự hỏi liệu một chính sách cứng rắn có còn là giải pháp đúng đắn khi mà việc đóng băng tiền lương và cắt giảm thẳng thừng chi tiêu ngân sách có nguy cơ làm nạn nhân bị ngạt thở thay vì giúp hồi sinh. Những người ủng hộ chủ trương nên đưa ra khỏi khu vực đồng euro, các nước yếu kém như Hy Lạp hay Ireland vẫn đang cao giọng tại Berlin. Nhưng phía những người bảo vệ ý tưởng Eurobond, trái phiếu châu Âu cũng bắt đầu lên tiếng. Bà Angela Merkel cũng bị phe bảo thủ chỉ trích là đã nhượng bộ Brussels khi chấp nhận thành lập quỹ cứu vãn đồng euro. Ông Hans Olaf Henkel, cựu chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Đức, trước đây vốn ủng hộ đồng tiền chung châu Âu, nay đã thay đổi ý kiến. Ông vừa xuất bản một cuốn sách, trong đó đề nghị thiết lập 2 đồng euro, một đồng euro mạnh với Đức, Áo, Hà Lan, còn đồng euro yếu với Pháp và các nước Nam Âu. Tuy sách này bán rất chạy, nhưng một cuộc điều tra mới nhất cho thấy người dân Đức xem chừng đã hoàn toàn coi đồng mark là quá khứ. Chỉ có 36% muốn quay lại với đồng mark cũ, hầu hết là giới bình dân, nhưng có đến 60% người dân Đức gắn bó với đồng euro và tỷ lệ này lên đến 80% trong giới trí thức. Một nhà kinh tế nhận định, không ai muốn liên minh tiền tệ tan rã vì hậu quả sẽ rất tai hại, chủ nghĩa bảo hộ sẽ quay trở lại và tất cả đều sẽ bị thiệt thòi. Hết lời chứ. Chỉ trong vòng 7 năm qua, nền kinh tế Đức đang đứng vào hàng cuối của châu Âu, nay đã trở thành đầu tàu của cả châu lục. Tất cả các chỉ số đều lạc quan, từ tỷ lệ tăng trưởng, tỷ lệ thất nghiệp, đặc biệt là xuất khẩu đã tăng đến 29% chỉ trong vòng 1 năm. Theo một nhà nghiên cứu, thành công vang dội này là kết quả 10 năm cải cách của cựu thủ tướng Gerhard Schröder, giảm các loại trợ cấp, tăng thuế và giảm chi tiêu nhà nước, nhưng theo một nhà kinh tế khác thì đây là 10 năm bị buộc phải hy sinh. ý thức rằng nước mình có lợi ích khi tham gia khu vực đồng euro, người dân Đức lo ngại hình ảnh nước Đức sẽ bị xấu đi tại châu Âu. Ấn tượng do chính sách của bà Thủ tướng Angela Merkel mang lại có vẻ là một châu Âu theo kiểu Đức, thay vì một nước Đức vì châu Âu như cựu Thủ tướng Helmut Kohl muốn xây dựng. Người ta cho rằng bà Angela Merkel với hình ảnh bà Thủ tướng thép trong hai năm gần đây tại Bruxelles sẽ không mang lại lợi lộc gì cho nước Đức, và tỷ lệ được ủng hộ của chính phủ Merkel chưa bao giờ xuống thấp như hiện nay.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang châu Á, Nhật báo La Khoa cho biết 3 tuần lễ sau vụ tấn công của Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc đang củng cố quân đội và tỏ ra cứng rắn hơn. Thay vì ưu tiên cho đối thoại, dường như Seoul đang mong đợi sự sụp đổ của chế độ Bình Nhưỡng.
La Khoa thông tin, trong tuần này Hàn Quốc lại tập trận bắn đạn thật trên biển sau khi tuần trước đã tập trận với Hải quân Hoa Kỳ ở Hoàng Hải. Từ sau vụ Bắc Triều Tiên pháo kích vào một hòn đảo của Hàn Quốc, lần đầu tiên từ khi chiến tranh Triều Tiên chấm dứt vào năm 1953, Seoul đã đặt quân đội cũng như thường dân trong tình trạng thường trực chuẩn bị chiến đấu. Thời gian đi nghĩa vụ quân sự bắt buộc lẽ ra được giảm xuống còn 18 tháng, thì nay vẫn được duy trì 21 tháng, còn trong hai binh chủng hải và không quân là 2 năm. Bộ Quốc phòng loan báo sẽ nghiêm ngặt hơn trong các cuộc diễn tập thường niên, huy động 3 triệu quân dự bị. Ngân sách của bộ này được tăng 2,3%, đạt mức 20,5 tỷ euro vào năm 2011, và 5 hòn đảo nằm trong vùng biển tranh chấp với Bắc Triều Tiên sẽ được trang bị các loại vũ khí mới. Tờ báo cho biết thêm, hôm nay đúng 14 giờ giờ địa phương, toàn dân Hàn Quốc sẽ tham gia diễn tập, sau hồi còi báo động, họ sẽ phải xuống các hầm trú ẩn dưới lòng đất, có đến 25.000 hầm được đào trên khắp nước. Quy mô của việc đánh trả sẽ tương ứng với mức độ tấn công của người láng giềng phương Bắc và các đơn vị chiến đấu được quyền trả đũa mà không cần lệnh của cấp trên. Một nhà nghiên cứu cho rằng, sự thay đổi thái độ này là tín hiệu báo cho Bắc Triều Tiên biết chủ trương không khoan nhượng của Hàn Quốc. Nhưng người ta cũng lo ngại một sự leo thang chiến tranh vì một sai lầm nhỏ cũng có thể gây ra một cuộc xung đột lớn. Một nhà nghiên cứu Hàn Quốc cho rằng quyết định cứng rắn của chính phủ là để làm xoa dịu phe bảo thủ, nhưng nhất là cho thấy Seoul không hề có ý định đối thoại với Bình Nhưỡng. Tờ báo nói thêm, các điện mật mà WikiLeaks công bố đã cho biết Seoul tin rằng chế độ Bình Nhưỡng có thể bị sụp đổ trong nay mai.
Còn tại Hoa Kỳ, thông tin viên của Nhật báo Le Monde tại New York chú ý đến một hiện tượng hiếm có, đó là việc tuổi thọ của người Mỹ lần đầu tiên đã bị giảm xuống vào năm 2008.
Theo một bản báo cáo được công bố vào ngày 10 tháng 12 mới đây, tuổi thọ trung bình của người Mỹ vào năm 2008 là 77,8 tuổi, giảm 1,2 tháng so với năm 2007. Tuy không nhiều, nhưng đây là dấu hiệu báo động vì lần đầu tiên kể từ năm 1993, chỉ số này bị giảm xuống, trong khi từ năm 1970 trở đi, tuổi thọ của người Mỹ vẫn tăng trung bình 2,6 tháng mỗi năm. Còn theo các thống kê mới nhất, thì trong bảng tổng sắp toàn cầu, Hoa Kỳ đứng đến hàng thứ 51 về tuổi thọ, người dân Nhật và Thụy Sĩ có tuổi thọ lần lượt cao nhất nhì thế giới, đặc biệt là tuổi thọ trung bình của người Mỹ da trắng đang bị giảm xuống. Lý giải hiện tượng trên, người ta cho là do tỷ lệ tử vong vì bệnh Alzheimer, bệnh phổi, thận và cúm huyết áp tăng lên, nhưng bên cạnh đó còn do khủng hoảng kinh tế, giới trung lưu đang nghèo đi và ít được bảo vệ về mặt y tế hơn. Tiếp tục chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí Cộng đồng. Anh Vũ phỏng vấn ông Trần Thắng, Chủ tịch Hội Văn hóa Giáo dục Việt Nam tại Mỹ, xung quanh việc giúp đỡ sinh viên Việt Nam đến du học tại Mỹ.
Năm 2000, khi mà quan hệ Việt-Mỹ đã trở lại bình thường hóa, nhiều mối bang giao giữa hai nước bắt đầu được mở rộng, thì cũng là lúc một nhóm trí thức Việt Kiều tại Hoa Kỳ lập ra Viện Văn hóa và Giáo dục Việt Nam, IVCE, một tổ chức phi lợi nhuận với mục tiêu thúc đẩy trao đổi văn hóa giáo dục hai nước Việt-Mỹ. Ngay từ ngày đầu thành lập năm 2000, IVCE đã bắt đầu chương trình du học Hoa Kỳ để giúp học sinh và sinh viên, người đã tốt nghiệp đại học, cách nộp đơn vào trường đại học Hoa Kỳ, tìm kiếm học bổng cho chương trình cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ hay tiến sĩ, cho đến nay đã có hàng chục ngàn bạn trẻ ở Việt Nam có nguyện vọng đi du học tại Hoa Kỳ được IVCE tư vấn qua các cuộc hội thảo tổ chức thường xuyên hàng năm. Mục tiêu của Viện Văn hóa Giáo dục Việt Nam là sẽ giúp khoảng 30.000 người trong vòng 10 năm từ năm 2005 đến 2015 có được thông tin về du học tại Hoa Kỳ. Hội thảo du học Hoa Kỳ của IVC nhằm hướng dẫn một cách tổng quát để học sinh, sinh viên hay người đã tốt nghiệp đại học có thể tự nộp đơn vào Đại học Hoa Kỳ, giới thiệu nhiều nguồn học bổng khác nhau, giúp các bạn Việt Nam lập hồ sơ, xin du học, v.v. Từ đó đến nay, đã được 10 năm, bên cạnh nhiều hoạt động quảng bá giao lưu văn hóa Việt-Mỹ, nhiều chương trình hỗ trợ trao đổi thường xuyên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo đại học của Viện Văn hóa Giáo dục Việt Nam đã trở nên quen thuộc với giới trẻ và nhiều trường đại học tại Việt Nam. Có thể kể ra như chương trình VITA, hỗ trợ giảng dạy, đưa sinh viên Mỹ tình nguyện về Việt Nam tham gia các khóa dạy ngắn hạn Anh ngữ cho các sinh viên chuẩn bị đi du học. Chương trình VITA bắt đầu từ năm 2007 đã được triển khai rộng khắp trong mạng lưới các trường đại học từ miền Bắc đến miền Nam Việt Nam. IVCE đang cố gắng mỗi năm sẽ giúp cho 2.000 sinh viên trong nước được tham dự các khóa học như vậy. Ngoài ra, còn phải kể đến chương trình Phát triển Giáo dục Việt Nam VID với mục đích giúp cho sinh viên Việt Nam sau khi tốt nghiệp kỹ sư, cử nhân hay thạc sĩ tiến sĩ có việc làm ngắn hạn tại các công ty hoặc tìm được công việc nghiên cứu tại các trường đại học trước khi họ trở về nước. Hiện nay, những công ty Hoa Kỳ có kỹ nghệ cao cấp đầu tư vào Việt Nam đều cần đến những người tốt nghiệp đại học tại Hoa Kỳ và có kinh nghiệm làm việc. Đối với những tiến sĩ, đối với các nghiên cứu sinh, thạc sĩ và tiến sĩ có công việc nghiên cứu tại đại học sẽ giúp cho các bạn có thêm kinh nghiệm nghiên cứu, có thêm đồng nghiệp, biết thêm những nguồn tài trợ cho nghiên cứu, v.v. Chương trình này có thể giúp cho các thạc sĩ, tiến sĩ Việt Nam vẫn giữ được mối liên hệ và theo dõi những tiến triển khoa học bên ngoài. Xa hơn nữa, IVCE còn hướng tới sự hợp tác lâu dài giữa Đại học Mỹ-Việt, mở chương trình giảng dạy theo tiêu chuẩn của trường Đại học Mỹ nhằm nâng cao trình độ đào tạo đại học tại chỗ cho Việt Nam. Nhân dịp 10 năm ra đời của Viện Văn hóa và Giáo dục Việt Nam, tạp chí cộng đồng của EFI đã có cuộc phỏng vấn anh Trần Thắng, Chủ tịch Viện Văn hóa và Giáo dục Việt Nam tại Mỹ. Người trong suốt những năm qua đã đi lại như con thoi về Việt Nam để thực hiện các sáng kiến, chia sẻ thông tin về giáo dục và trao đổi kinh nghiệm giúp xây dựng nền giáo dục Việt Nam ngày càng tiến bộ hơn theo kịp sự phát triển của thế giới. Xin thân chào anh Trần Thắng, tạp chí cộng đồng của RFI hôm nay rất vui được tiếp chuyện với anh. Vậy là Viện Văn hóa và Giáo dục Việt Nam tại Mỹ và anh đã có 10 năm hoạt động vì sự phát triển giáo dục ở Việt Nam. Chưa thể nói đó là quãng thời gian dài nhưng Viện Văn hóa và Giáo dục Việt Nam cũng đã làm được nhiều việc xúc tiến phát triển giáo dục đại học ở Việt Nam. Vậy trước hết anh có thể giới thiệu về những công việc các anh tiến hành thường xuyên trong thời gian qua?
Vâng, thì ở Đại học Hoa Kỳ đã có trên 3.000 trường đại học lớn nhỏ khác nhau, bao gồm trường công và trường tư. Thì từ năm 2000 đến nay thì mỗi mùa hè thì IVC về Việt Nam tổ chức 7 hội thảo từ Nam ra Bắc để mà tư vấn cho sinh viên Việt Nam cách nộp đơn vào trường Đại học Hoa Kỳ và cách tìm học bổng. Thì trong những phương pháp đó thì chúng tôi cũng hướng dẫn sinh viên chọn trường đúng ngành đúng nghề. Cái băn khoăn lớn nhất của sinh viên Việt Nam là có nhiều người họ cũng chưa xác định được là họ học ngành gì và khả năng họ ở mức độ nào để mà nộp đơn cho đúng trường. Đó là hai cái lý do mà nó làm cho sinh viên Việt Nam khó khăn trong việc chọn trường. Những cái phương pháp hay những cách giải thích hay những cách mà chọn trường á đều nó nằm trong cái hồ sơ nhập Hoa Kỳ chúng tôi đăng trên website của chúng tôi á. Nếu mà sinh viên mà có nhu cầu thì có thể nhìn lên trên mạng website của IVC để mà download hồ sơ xuống mà đọc, thì trong đó bao gồm tất cả những cái phương pháp và những cách chọn trường cũng như cách nộp đơn và cách tìm học bổng. Mục đích của chương trình này là muốn tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam có thêm cơ hội nộp đơn vào các trường học Hoa Kỳ và được các trường Hoa Kỳ nhận học, nhằm có mục đích là để phát triển cái hệ thống giáo dục Việt Nam. Những thành quả đạt qua thì trung bình mùa hè trong hội thảo thì chúng tôi thu hút khoảng được 1.000 đến 1.500 học sinh và sinh viên đến tham dự các hội thảo. Thì tính trung bình như vậy thì khoảng 10% là số người đến tham dự hội thảo là đạt được đất đi du học Hoa Kỳ. Về các chương trình hợp tác phát triển giáo dục quốc tế giữa Đại học Việt Nam và Đại học Hoa Kỳ thì chúng tôi đã bắt đầu làm thì cách đây cũng 2 năm. Tức là mình làm tư vấn cho các đại học Việt Nam bằng cách là chọn những cái trường đại học nó phù hợp với cái công việc hợp tác quốc tế với các đại học Việt Nam, và mình liên kết mà mình là cầu nối để mình giới thiệu với hai trường gặp mặt với nhau để mà hợp tác trong những chương trình. Ví dụ như chương trình 2+2 cử nhân, chương trình 1+1 của thạc sĩ, và chương trình nghiên cứu, chương trình trao đổi giáo sư, chương trình trao đổi sinh viên, vân vân. Thì đó là những cái chương trình mà các đại học Việt Nam có thể có khả năng hợp tác được với những đại học Hoa Kỳ. Về cách chọn trường thì chúng tôi chọn những cái trường đại học mà nó có mức độ tương đối mà có thể hợp tác được với đại học Hoa Kỳ. Những cái trường này đa phần là những cái trường công, vì trường công là trường nó có mô hình giảng dạy lớn và nó phục vụ số lượng sinh viên lớn thì nó phù hợp với những cái chương trình.
Và hiệu quả của các anh trong cái chương trình này là như thế nào ạ?
Hiện nay thì những sự hợp tác ở mức độ viếng thăm và tìm hiểu, hy vọng trong sang năm với sự xúc tiến của IBC thì hy vọng các trường đạt được thỏa thuận và đã bắt đầu liên kết với nhau. Thì trong tháng 1 này tôi đưa một đoàn ở UMass Lowell về thăm và làm việc với 6 trường đại học Việt Nam. Thì những năm trước thì những trường Việt Nam thăm trường UMass Lowell thì có sự tham tham biến quan lại bắt đầu và họ thống nhất những cái điểm cần hợp tác và họ tiến hành hợp tác. Về vấn đề khác nữa là theo tôi thì vấn đề hợp tác các đại học Việt Nam thì nó có hai yếu tố chính. Yếu tố thứ nhất là về vấn đề về tài chính, và yếu tố thứ hai là về cái chương trình đào tạo. Về đào tạo tức là những cái chương trình giáo dục những Việt Nam thì nó phải tương đồng với những bên Mỹ, thì như thế thì sự hợp tác nó tiến triển được.
Nhiều năm làm việc trong lĩnh vực hợp tác về giáo dục Hoa Kỳ và Việt Nam, vậy thưa anh có cái sự so sánh nào và có sự đánh giá nào về cái hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam hiện nay ạ?
Thì nhìn chung thì cái hệ đại học Việt Nam thì mới mở cửa thì cái số lượng giáo sư Việt Nam thì thiếu rất là trầm trọng rồi. Nó có khoảng cách rất lớn giữa người lớn tuổi và người trẻ tuổi, tức là những người mà được đào tạo từ các nước Đông Âu. Còn số lượng trẻ và những người đào tạo sinh này đa phần ở Tây Phương. Thì trường đại học Việt Nam thì hiện tại thì cái lượng mà giáo sư giảng dạy đại học thiếu khá là nhiều. Để mà muốn mà đại học Việt Nam mà nâng lên tầm cỡ quốc tế thì cần phải sự cân bằng cái lượng giảng viên đại học. Thì đó là vấn đề mà hiện nay đại học Việt Nam phải cố gắng tuyển chọn những sinh viên du học ở chương trình tiến sĩ về để mà tham gia giảng dạy đại học Việt Nam, để mà cân bằng lại cái vấn đề về số lượng giảng dạy, từ đó mà có thể đào tạo đạt được cái trình độ quốc tế. Học sinh á, khả năng học rất là lớn, nhưng mà cái phương pháp với lại cái điều kiện học thì quá yếu nên nó làm hạn chế rất là nhiều đến khả năng học của học sinh. Theo tôi thì đa phần là bắt nguồn từ phổ thông trung học, tức là đã không đảm bảo được chất lượng, nên theo tôi là để mình để cho cái khả năng học sinh học phát huy và thay đổi thì hệ thống và phổ thông trung học tạo một nền tảng tốt, thì sau đó các em đi vào đại học thì mới phát triển được các phương cách học và khả năng học.
Nhân đây xin anh cho biết thêm thông tin về việc học sinh Việt Nam sang Hoa Kỳ, số lượng du học sinh Việt Nam đến Hoa Kỳ trong thời gian gần đây vẫn tiếp tục tăng chứ?
Về cái tình hình số lượng học sinh Việt Nam đến Hoa Kỳ cho năm nay có phần khựng lại so với những năm trước. Theo thống kê của Viện Giáo dục Quốc tế là IIE thì năm 2008 cái số lượng sinh viên Việt Nam đến Hoa Kỳ là 8.770 người, năm 2009 là 12.820 người, tức là tăng 45% so với năm 2008. Nhưng năm 2010 chỉ có được 13.110, tức là tăng 2% so với 2009. Thì với mức độ mà giảm như thế thì theo tôi là do tình hình kinh tế nói chung ở thế giới và dục nói riêng ở Việt Nam thì ảnh hưởng đến một phần nào về tài chính cho sinh viên Việt Nam đi học tại Hoa Kỳ. Đó cũng là lý do mà rất là nhiều học sinh Việt Nam bị rớt visa do không chứng minh được vấn đề về tài chính.
Anh có thể cho biết thêm về môi trường học tập tại Hoa Kỳ, vì sao nó lại cuốn hút được các sinh viên Việt Nam đến đông đảo đến như vậy ạ?
Thứ nhất là về cái môi trường sinh hoạt và điều kiện học tập thì ở Mỹ là nó có môi trường rất là linh hoạt và thân thiện. Ở Đại học Hoa Kỳ thì mình có thể thấy được tất cả sinh viên quốc tế đến đây để học là một môi trường rất đa chủng tộc, đa văn hóa. Thứ hai, điều kiện học ở đây rất là tốt và những cái phương pháp học cũng rất là tốt. Lý do thứ hai nó là khi ra trường thì cái văn bằng của Hoa Kỳ thường thường nó cũng hấp dẫn hơn, dễ tìm việc làm hơn. Đối với những bạn mà muốn tìm cơ hội việc làm ở Hoa Kỳ hay là tìm những việc làm ở bên châu Á hay ngay cả Việt Nam thì những cái văn bằng mà tốt nghiệp từ trường đại học thì nó chiếm ưu thế hơn so với những cái văn bằng từ các nước khác.
Anh đánh giá thế nào về khả năng thành công của các sinh viên Việt Nam sau khi theo học đại học tại Hoa Kỳ hiện nay ạ?
sau khi các bạn mà học ở Hoa Kỳ xong thì nếu mà học cử nhân thì sau khi học cử nhân thì một số người tiếp tục học lên chương trình sau đại học, một số người đi làm, những người mà học lên sau chương trình sau đại học thì họ tốt nghiệp, những người mà tốt nghiệp chương trình đại học và sau đại học thì hầu như họ cũng tìm được việc làm ổn định, hoặc là những người mà sau đại học thì bắt đầu họ lên một bước nữa và một giáo sư giảng dạy. Thì cả hai chương trình này thì nói chung thì tôi thấy họ tiếp kiếm được việc làm và họ cũng hài lòng những công việc làm. Vâng, về trình độ học thì đối với cái chương trình mà đại học á, tức là cử nhân kỹ sư á, thì sinh viên Việt Nam mình bắt nhịp được và có thể có nhiều em học rất là khá so với sinh viên Mỹ. Còn đối với cái chương trình sau đại học và chương trình thạc sĩ, đặc biệt là tiến sĩ, cái tỷ lệ phần trăm sinh viên thành công thì nó không có nhiều lắm.
Cuối cùng xin hỏi anh một câu, trong tương lai tới đây, IVCE của các anh có những sáng kiến gì mới để tiếp tục là chiếc cầu nối giáo dục Việt Nam đến với giáo dục Mỹ?
Vâng, thì hiện tại thì IVCE đang giữ vai trò là một cái cầu nối giáo dục ngoài Việt Mỹ. Qua hình thức thứ nhất là mình tư vấn chương trình du học Hoa Kỳ, thứ hai là mình tư vấn trong vấn đề phát triển quan hệ quốc tế giữa Việt Nam và Mỹ. Những cái chương trình thì như thế thôi, nhưng IVCE sẽ cố gắng mở rộng và đi sâu hơn để mà cho các chương trình đạt hiệu quả cao hơn. Ngoài ra thì IVCE đang cố gắng xây dựng một cái chương trình Việt Nam học. Cái chương trình này kỳ học sinh Mỹ về Việt Nam học. Đối với các bạn học Hoa Kỳ, cái việc mà đi ra nước ngoài học một học kỳ rất là phổ biến. Ở châu Âu rất là nhiều, ở châu Á thì họ tập trung vào nước Nhật, Đài Hàn hay là Trung Quốc. Việt Nam thì không có trong chương trình này, tại vì những cái đại học Việt Nam thì họ không có cái chương trình này, và thế là khi mà mình tạo được chương trình này thì có thể thu hút được cái số lượng sinh viên Hoa Kỳ đến Việt Nam học. Khi mà hợp tác tế giữa đại học Việt Nam và đại học Hoa Kỳ thì đa phần là đại học Việt Nam muốn đưa sinh viên mình qua Hoa Kỳ. Cái chương trình Việt Nam học này sẽ là một cái chương trình hấp dẫn để mà thu hút sinh viên Hoa Kỳ về Việt Nam học. Thì khi hợp tác quốc tế có sự trao đổi qua lại thì như thế thì sự hợp tác quốc tế nó mới được phát triển lâu dài và ổn định.
Tạp chí Cộng đồng xin cảm ơn anh Trần Thắng.
Sau đây là một muôn mặt cuộc đời do Thanh Hà biên soạn với đề tài Học sinh châu Á dẫn đầu trong số học sinh giỏi của thế giới.
Cuộc sống muôn màu.
Ở trong độ tuổi 15 thì học sinh của thành phố Thượng Hải và tại nhiều nước châu Á khác dẫn đầu trong số các học sinh giỏi quốc tế. Trên đây là kết luận vừa được Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD công bố hôm đầu tuần. Căn cứ vào bảng thăm dò do chương trình theo dõi trình độ học vấn PISA được thực hiện trong năm 2009, thì về trình độ viết văn, toán và khoa học của học sinh ở châu Á được xem là cao nhất trong bảng xếp hạng top 10. Đáng chú ý hơn cả là học sinh tại Thượng Hải đã qua mặt cả các bạn tại Phần Lan và Hàn Quốc để chiếm bảng vàng. Trong bảng xếp hạng lần trước của PISA vào năm 2006, thì Phần Lan đã về nhất, Hàn Quốc về thứ nhì. 4 năm sau, vị trí của Hàn Quốc không hề thay đổi. Về văn viết, cũng như là cách diễn đạt thì Hàn Quốc hơn hẳn Phần Lan. Về môn toán, thì học trò Hàn Quốc đứng hạng 4 và được chấm điểm ở hạng 6 trong bộ môn khoa học. Bên cạnh Hàn Quốc, học sinh của Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore, Đài Loan cũng học rất giỏi. Chắc chắn một điều là thành quả nói trên không phải ngẫu nhiên mà có, và cũng không phải là do học trò của châu Á thông minh hơn ở những châu lục khác. Theo lời của một chuyên gia thuộc tổ chức OECD, thì bí quyết của các quốc gia nói trên do họ đầu tư rất nhiều và đầu tư có chất lượng vào ngành giáo dục. Đồng thời thì họ cũng hết sức chú ý đến yếu tố để tạo những điều kiện bình đẳng cho tất cả các em học sinh cùng được cấp sách đến trường. Nói đến Trung Quốc, người ta thường nghĩ rằng đây là một quốc gia có rất nhiều bất công trong xã hội, cách biệt giàu nghèo còn rất lớn tại đất nước rộng lớn này, và Thượng Hải cũng không phải là một ngoại lệ. Tuy nhiên, theo đánh giá của tổ chức OECD, thì thành phố Thượng Hải với 20 triệu dân cư đã nỗ lực trong việc thu gọn bớt hố sâu ngăn cách đó để tạo nên một sân chơi bình đẳng hơn, ít ra là tại các trường học. Thành phố đã điều các thầy cô giáo giỏi, có giàu kinh nghiệm về những khu phố nghèo, về những ngôi trường bị coi là có vấn đề. Đây là lần thứ tư Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế thực hiện bảng thăm dò về trình độ học vấn của 470.000 học sinh trong độ tuổi 15 tại tổng cộng 65 quốc gia và trong đó thì có 34 nước là thành viên OCDE. Trong bảng xếp hạng này, tiếc là Mỹ, Pháp, Anh hay Đức chỉ ở mức độ rất trung bình. Thế nhưng một vài nước nhỏ như là Hà Lan, Bỉ hay Thụy Sĩ và thậm chí cả Ba Lan thì lại được đánh giá là cao hơn trung bình.
RFI. Écoutez. Apprendre. Comprendre. RFI.
Conviviement de pluriel.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của RFI tiếng Việt www.viet.rfi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ bắt đầu bằng một điểm báo do Mai Vân biên soạn, sau đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Một năm 2010 đẫm máu tại Afghanistan không làm Tây Phương thụt lùi. Tú Anh trình bày với phần phân tích của Cố vấn Chính phủ Afghanistan Đinh Xuân Quân. Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Sorry do nữ danh ca Madonna trình bày.
Je suis désolée. Lo siento. Ik ben drovek. Sono spiacente. Perdóname.
Love me more. Love me more. Love me more. Love me more.
Claire.